qua Việt Nam cho gạo, không phải, không phải người hiền đức như vậy. Hiền đức là hiền trong tâm á, chứ không phải hiền đức là cứu trợ. Mình cứu trợ người ta, mình giúp ích người ta, mình hy sinh, mình giúp cho người ta đủ thứ, cái đó là phước đức. Cái phước đức mình hưởng quả thời gian là hết rồi. Còn hiền đức đây là cái đạo đức, là cái đạo lực, là cái đạo đức. Nhưng mà cái hiền đức đây nó làm đủ hai món luôn, cũng giúp người nhưng mà cái tâm lành nhá. Có nhiều người họ cũng đi cứu trợ nhưng mà họ muốn chụp hình đó quý vị, họ muốn quay phim đó. Bữa nào mà mình lên mình làm cái buổi tiệc chay rồi họ lên họ cho 50.000 để mà chụp hình quay phim thì họ cho. Còn ở chùa mình là 1 đồng họ cũng cho như vậy. Có nhiều người như vậy á, 1 đồng họ không có cho đâu. Họ giàu lắm á, nhưng mà họ xin mình xin được. Nhưng mà khi mà lên cái mấy bữa tiệc chay họ cho 50.000, 3.000, 2.000 họ lên họ mua cái này, mua cái đấu giá rồi đó, là họ mua đó. Họ cần thấy là cái danh đó, cho nên cái quả báo nó cái họ hưởng không có được nhiều. Chứ mình cứ cho đi, mình cũng thèm biết ai cái. Người hiền đức đó, là cái người á, mà Đức Phật nói nè, cái người hiền đức là cái người hiểu lý nhân quả lắm, hiểu cái nhân quả lắm. Hãy có nhân thì có quả, có nhân thì có quả thôi đó. Hiểu luật nghiệp báo nữa. Nghiệp báo đây tức như cái nghiệp, tất nhiên là cái thói quen đó quý vị. Cái thói quen, ví dụ mình hay giết người mà giúp quay giúp quanh vậy. Cái nghiệp tất nhiên là cái thói quen, như uống cà phê đen vậy, là cái nghiệp đó, là cái thói quen. Hãy không có nó thì mình chịu không nổi. Cái nghiệp tất nhiên là nó ảnh hưởng lại mình, nó làm cho mình phải theo nó, là nghiệp đó. Cũng như đánh bài như vậy, mấy người mà cờ bạc đó mà hãy đi đánh bài thì vui, mà không đánh bài thì ngồi nhớ bài không à, chịu không nổi. Phải không? Nghiệp á, tại nghiệp mình khó cưỡng lại. Nghiệp là mình tạo ra chứ không phải người khác tạo cho mình. Đánh bài hồi nhỏ mình mới để ra, mình đâu có biết đánh bài, mình đâu có biết kéo máy đâu, nhưng mà mình đi, phải không? Mình đi riết mình ghiền. Bởi vậy á, người ta rủ mình đừng có đi. Mình đi rồi á, mình biết cái đó là nghèo đó, nhưng mà nó ghiền, nó có không ai chẳng á. Có cái bà kia bà nói con cũng đi casino á, về cũng buồn lắm. Mà giờ con đi riết cái hai đứa con nó bỏ nhà đi à. Giờ không biết làm sao, mỗi lần con về nhà thì con không muốn đi casino. Nhưng mà một lát chiều lại con nằm á thì con nhớ casino, con chịu không nổi, con phải tới à. Nói chứ cô, giờ con khổ quá đi, con không biết làm sao cho con hết nhớ tới casino. Không biết chừng nào con hết vậy sư cô, bà hỏi vậy. Nói chừng nào bà tự tử bà hết. Con hết cái gì? Chứ làm sao giờ? Bà phải biết đó là tất cả tiền bạc với đồ đạc á, bà chỉ cái lòng tham lấy tiền thôi mà đi casino thôi. Cái lòng tham nhiều tiền á, nhưng mà nhiều tiền hay là ít tiền là do cái số của mình. Mình kiếp trước mình gây cái nhân vào thì bây giờ á, mình ở không hoài nó cũng vào đó. Thiệt đó quý vị. Còn cái số mình nghèo rồi á, mình làm ngày 24 nó cũng nghèo. Nó có cái lỗ đi, nó hư nhà, nó lủng xe, gửi Việt Nam, rồi con bệnh con đau. Tiền mình vô ngàn, mà cái số mình ngàn, mà cái số mình hưởng được ngàn nó còn nguyên, không ai bệnh đau hết trơn, không có hư xe hay cổ hết. Mà hãy bữa đó mình ráng làm người hai chớp mình được 1.500.000 thì 500 nó kiếm cho hư đồ, nó cũng ra nó còn ngàn thôi à. Chứ mình làm chi chứ nhiều, làm vừa thôi à, đừng làm nhiều, nó cũng vậy à. Tôi nói thiệt quý vị nha, cô kinh nghiệm chùa mình đây nè, hồi trước cô phải ngồi mây cô nhớ gì nữa. Cô may nè, rồi sớm kế đó cô nói may mệt quá trời, cô chịu nổi, cô bán đồ chai cô nhớ không? Rồi cũng tiền nó vậy, cũng vậy nè. Cái riết sau này cô giảng đạo riết, cô dẹp luôn. Giờ cô không bán gì hết á, rồi cô thấy nó cũng vậy à. Ngộ vậy đó. Rồi riết đó, bây giờ chừng ở 4-5 năm sau cô cũng thấy cô dư đó, mấy trăm ngàn luôn. Rồi bắt đầu cô chuẩn bị, cô mua cái nhà, chuẩn bị xây cái nhà. Cái gì nè, mấy trăm đối sợ, tiền thì bỏ trong sổ. Tiền là bỏ trong sổ mà, đâu sợ đâu, ai mà lấy với mình. Chùa nào cũng vậy, chùa mình nè. Bây giờ giấy tờ mình xin phép hết rồi, 2015 bắt đầu mình cấp cái chùa này. Thì mình có mấy trăm mà, mình dây tay mình cấp, phải không? Mình có nhiều, chùa nào là không có tiền. Có tiền để cấp chùa, ai vô đây lấy làm chi. Mà đâu ai cũng lấy được. Người ta mấy nhà buôn bán người ta bật hiệu ở trong mấy sổ, người ta lấy được, đâu phải lấy đâu. Ừ. Không phải ai cũng ra rút được đâu, đâu có dễ gì đâu. Mình đó ra để dành, mình để dành mình bỏ vô có nhiêu 5 đồng 10 đồng cũng bỏ hết. 2005 bắt đầu cắt cái chỗ này. Cái lập lăng cái sư cô có đưa cho một số người coi rồi đó. 2015 không có mua nhà bên cạnh mà cắt cái chỗ này. Có gì thấy không? Đó. Thì cô cũng dư cũng đỉnh nhẹ, người ta dư. Người ta dư triệu này triệu kia để người ta cắt cái chùa, còn mình dư vài trăm. Mình cũng dây đi mình cắt cái chùa nhỏ một chút. Thấy vậy. Nhưng mà cô thấy hả, cô buôn bán nữa thì cô cũng vậy. Ngộ lắm nghe cái gì. Cho nên mình nói mình tạo gì mình để mình tu chứ, thấy không? Nếu mình làm cho nhiều tiền, rồi cái số của mình ở chùa mình cái số có mấy trăm mà nó cũng có nhiều đó nó cũng ra cái gì. Cho nên tôi kể đi. Thấy không? Cô nói thiệt á, cô á, cô kinh nghiệm cái bản thân lắm. Thiệt. Mà nếu mà cô làm cô lo buôn bán mang hoài làm sao cô giảng cho quý vị. Thấy chưa? Nhưng mà một ngày nào đó mình đi dây 500-600 ngàn nữa mình cắt cái chùa mình, cái cô thiếu nợ thời gian nó cũng hết. Hay vậy á. Cũng có người lo cho cô à. Cái lo tu đi, cái lo giảng đạo đi, cái lo tu hành đi, rồi tự nhiên mình muốn cái gì cũng được á. Có Đức Phật Thích Ca lo, có Long Thần Hộ Pháp lo, chùa có mấy vị thì mấy vị phải lo, thấy không? Cô ra cô nói hộ pháp hoài. Đức Phật á điều động con về đây làm trụ trì, thấy không? Thì giờ con về làm trụ trì để con thiếu tiền mấy thầy mấy ông phải lo nha. Tụi em cũng biết à, thấy đó, nói là hộ pháp hoài à. Đó. Mà hay lắm như quý vị ở đây á, mà mình không mình muốn gì á, không có thợ thầy rồi mình đưa kẹt gì mình mình nói lát có cái mấy chơi mấy ông đi kiếm kiếm hay lắm. Người này mà đứa chừng mà bỏ vô tự nhiên có người khác nhảy vô làm cho mình liền à. Hay lắm. Cô khoe cô kể thiệt mà thiệt cô thấy màu nhiệm vậy đó. Rồi đó nói là cái tôn trọng sự sống như cái khác là cái người hiền đức á, tôn trọng sự sống người khác. Tất nhiên là mình có giết nè con này con kia không? Không. Người ta cũng đang là sống mà kỳ rồi học cái bài kia ngũ thú tạp cư địa đó, những con thú vật nó cũng ở đây, cái quyền của nó ở trên cái quả địa cầu này, rồi cái quyền của mình cũng ở đây. Nó là bây giờ nó đông quá gà vịt đông quá mình không ăn thì nó đông quá, nó đông quá thì nó già thì nó chết thôi, phải không? Cô nói hoài à. Còn con người mình nè đâu ai ăn đâu, mà ít bữa cũng chết từ từ á, thì nó già nó chết thôi chứ mắc mới thì phải bắt người ta ăn, phải không? Với lụa con cột là nó bây giờ người đông quá ở ngoài thành phố mấy chục ngàn, ở Việt Nam tới 700 triệu về bữa ăn bước, phải không? Chứ để chi nhiều quá nghèo á, em chịu không? Già thì chết là con mèo á, bữa nó già nó không chết, con heo á bữa nó già nó cũng chết thôi, mắc mới thì phải ăn người ta, phải không? Nói người ta đông cái ăn người ta, tại mình ý mà thiếu yếu đó. Cho nên á, cho nên người Phật tử của mình á, người hiền đức không bao giờ ăn cái khác rồi. Ăn cái khác để sống, không? Rồi hiểu rõ hoàn cảnh của kẻ khác. Cái hoàn cảnh kẻ khác người ta đang đau khổ, người ta đang nghèo, người ta đang buồn, người ta đang bệnh thì mình phải hiểu rõ. Mình hiểu rõ hoàn cảnh kẻ khác. Rồi mình tôn trọng tất cả những cái sự sống kẻ khác bằng cách gì? Phải có một cái để quý vị mới tôn trọng được. Đấy, quý vị phải có cái tâm Bồ Tát á. Cái tâm Bồ Tát ở đây á, muốn làm Bồ Tát phải thấy được Phật tánh cho chúng sanh. Thấy tất cả trong chúng sanh nó có cái tính giác biết đó quý vị. Con mèo á, nó không biết con nó là ai, nó không biết đói nó xin ăn, con chó cũng vậy, phải không? Con gà cũng vậy, nó không biết đói xin ăn, và nó không biết trời lạnh nó kiếm chỗ ấm nó nằm. Có nhiều cái con thú mà nó bảo vệ con của nó thấy tội lắm, nó cũng có cái tình mẫu tử ở trong đó. Đó. Cho nên á, mình hiểu mình thì mình đâu có nên đàn áp kẻ khác đâu. Hiểu rõ hoàn cảnh kẻ khác. Con mèo, con chó, con chuột gì nó cũng đói đi kiếm ăn đó. Cũng như chùa mình nè, người ta nói ơi chuột nhiều quá đi vô ăn dụng rồi chạy lung tung nhà nó ăn món này bên kia. Nhà mình nó để trên bàn nó cũng đâu có ăn. Tại vì chiều có thấy cho nó một bánh mì thì nó ăn bánh mì thôi, nó đâu ăn gì đâu. Nó không bao giờ nó ăn một món gì của chùa đó. Hay như vậy thì nó đói thì nó mới ăn chứ. Giờ mình đói mình ăn mới đó rồi 22 tây tháng 12 này rồi tận thế ký sợ chết đi mua mì gói, đi mua đèn cầy, đi mua đủ thứ trong nhà, té ra nó đồn vậy nên nó bán đồn. Cái gì thử coi hôm hai này nó tận thế không? Bao giờ? Bởi vì nhiều người Việt Nam quên qua hỏi sư cô chứ ở bên Úc có chuẩn bị nữa không? Cái nước đi dân binh mà. Ở bên Việt Nam á bây giờ đèn cày không còn bán gì. Rồi mua về chắc nắm cái gói bữa nó cháy nhà, tới nó cháy. Để cho tin á. Không có bao giờ tận thế đâu. Đây nè, Phật nói nè, cảm cái người hiền á là cái người cảm được sự đau khổ của thú vật khi bị con người giết ăn thịt đó. Con người, con thú vật khi mà nó bị giết ăn thịt nó cũng bị chảy máu ra và nó run rẩy, phải không? Rồi nó chết đi, rồi cái mình sắc nó mình ăn. Ví dụ như con của mình là cháu của mình á, rồi bị người ta cắt cái cổ ra, rồi sắc từng miếng thịt đem trụng nước sôi rồi ăn thịt. Mấy vị nghĩ sao? Tại vì con thú vật không phải là con cháu của mình, cho nên mình thấy mình ăn được. Thử cái mình nhai miếng thịt của nó trong cái miệng của mình, mình thấy nó có sự đau khổ trong đó. Nó mất cái mạng của nó. Ở trên đời này đau khổ nhất, hạn nhất là mất mạng. Ai cũng sợ chết á. Mất tiền của người ta cũng được. Bởi ăn trộm tới nhà người ta lật đật ta lấy tiền đưa hết. Bởi tôi sợ gì? Tôi sợ chết, sợ mất cái mạng lắm. Cho nên á, hỏi chứ mình giết con vật mình ăn nó cũng mất cái mạng nè, nó cũng đau khổ, nó run rẩy á. Vì thấy cô có cái hình cái con bò nó lạy nhà sư không, thầy cứu nó về đó, nó quý trong chùa nó lạy thầy nó khôn lắm chứ. Rồi á, cái người hiền là cái người không ăn thịt chúng sanh để sống mà mình không ăn thịt của người khác để sống, mình ăn miếng thịt để cho ta chết. Cho nên con vật khi mà nó chết rồi nó giận hờn lên, nó phiền não lên, cho nên máu của nó biến thành máu độc. Cho nó ăn vô á, ăn vô miếng thịt đó là mình thành độc hết rồi. Cho nên những người ăn chay họ sống lâu á, ít cái bệnh lắm, không có bệnh lặt vặt hết gì ha, không bệnh lặt vặt. Mà lỡ mấy người mà ăn chay mà có bệnh chữa rất là mau, còn mấy người ăn mặn thôi một ổ vi trùng ở trong to là thù hận là máu của mình á, máu mình má mình đẻ mình ra máu người ta. Nhưng mà ít bữa nó biến thành máu chó, máu trâu, máu dê rồi. Riết nó thành người ta thành con chó luôn. Ăn chó nhiều quá thì thành con chó. Mà ăn bò nhiều quá thành con bò chứ sao giờ. Tại cái máu của mình là máu bò, cho nên mình cái bản tính của mình là con bò. Cho nên á, mình ăn chay đi. Mình ăn chay. Ăn chay đó còn ít bữa còn độc nữa vậy. Còn muốn chi là ăn đồ rồi mặn. Ít bữa rau rác rồi nó cũng độc nè. Từ từ ở trong nó, cái vũ trụ này cây trái lá cây đâu có gì ăn cũng được nữa, tại cái phóng xạ nó xuống nó ám nó bám vô hết á. Nữa sau này ăn không có gì ăn hết á. Cho nên bây giờ mình ốc cầu sanh qua nước Phật, phải đi thầy bác quan trai chết cái thằng này trăm tuổi đi cầu sanh nước Phật đi, chứ đừng nói là tôi cầu nước Phật tôi không thích đâu, tôi đi tôi bỏ cháu nội tôi bỏ cháu ngoại tôi đi, tôi cũng đi. Ít bữa ở đây phải đầu thai vô bụng làm con của nó rồi. Rồi nó đẻ ra mà nó nói không nghe lời, nó giả cho mặt cho phun máu cho đáng kiếp. Nó mày là bà nội tao mà, mày là ông nội tao mà, tao nói đâu có nghe. Mà đúng là ông nội nó đầu tay vô. Tại vì biết sao, đi không đặng á, bỏ cháu lại á. Đến bữa bây giờ hỏi chứ muốn ở bên đó phải làm con của con dâu. Con dâu đẻ ra rồi biểu đi ngủ rồi không đi, nó dễ tê tê, tao là ông nội mày tao đâu nghe đâu. Rồi nó ghét nó giả cho mặt cho phun máu nha. Mày là bà nội người ta mà, mày là ông nội người ta là đúng ha, nói cha nè. Nhưng mà nó đâu có nhận nó bệnh, hoặc là không được người ta thì đầu tay làm con gà. Con gà nó bắt nó cắt cổ làm thịt, rồi dãy dụa, rồi giận hờn lên, rồi cái trả thù nó trở lại. Quan quan tương báo nè. Cho nên ăn chay làm gì. Bây giờ người ta ăn chay là nhiều lắm. Bây giờ ở trong ở khoa học ta nói 2015 sắp về sau con nít nó ăn mặn, nó tự nó ăn chay ở vậy ngộ gì đó. Nó thấy lên ta nít nhiều quá nó không ăn nữa. Có nhiều đứa bây giờ nó thấy là nó không ăn, nó nhiều đứa nó đâu có ăn, phải như vậy. Nít nó không ăn đâu, nó ít bữa nó sẽ ăn chay cho mấy gì coi. Bây giờ mình ăn chay từ từ đi, ăn chay riết cũng ngon lắm. Mấy gì mà ăn chay chừng tháng mấy giờ mấy gì ăn mặn lại muốn ói liền, kỳ đó. Nó đổi cái máu của mình lại nè. Cái Phật nói cái người hiền là thấy được Phật tánh ở trong chúng sanh, thấy chưa? Thấy được cái Phật tánh là cái thấy được cái tánh giác biến ở trong chúng sanh á. Cho nên mình tôn trọng hết tất cả mọi loài, là cái tâm bình đẳng này nè. Có cái tâm bình đẳng, cái tâm bình đẳng là bình đẳng cái gì? Bình đẳng đó là bằng nhau, Vậy chứ ta con mèo, con chó, con chuột hay là con gà hay là con ruồi à, nó cũng có cái tính giác biết giống mình không? Giống tính như là bình đẳng đó. Cho mình thấy được tất cả cái giá trị của nó giống như giá trị của mình. Vì vậy mà mình mới bảo vệ nó được, mình tôn trọng nó được, mình không ăn thịt nó đâu. Là cái người hiền á, là cái người hiền đức là cái người gì? Luôn ban nguồn vui cho chúng sanh, lo cứu khổ muôn loài. Ban vui, từ bi, từ á là ban vui, bi là cứu khổ. Người hiền đức là cái người ban vui và cứu khổ. Miễn sao á, mình làm cho người ta vui được à. Tảng sáng á, ban cho người nguồn vui. Buổi chiều á, thì giúp cho người bất khổ. Hai chuyện thôi. Tảng sáng không có cái ban niềm vui là hết, cũng phải ráng kiếm. Phải ráng đi kiếm đi bàn. Rồi kiếm gì giờ? Ông nhà mình á, ông chồng mình á, con mình đó, mình ban vui thì mình đừng có chửi người ta, mình mỉm cười với người ta là người ta vui rồi, phải không? Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời ngửa đi. Mình tảng sáng nó ban cho ta nguồn vui, chiều á giúp cho người đó bớt khổ. Bớt khổ chứ không phải hết khổ nha. Tảng sáng ban nguồn vui, con mình nó đi học, mình cười với nó, mình cho nó cục kẹo nó vui. Ông chồng của mình cho làm gì giống ngon một chút, mình nói câu gì cho coi cho nó được một chút, cho cái mát cái đầu người ta. Vợ của mình cũng vậy, mình cũng nói câu gì cho mát lòng ta. Trời ơi, ông đợi ha, nó muốn nói câu gì cho người ta học máu được không? Nó mới nghe. Nó nói sao cho hương rồi nó mới nói. Mà biết là cái nói nó không trúng mà nó không nói như vậy. Nói cho ta học máu được. Cái là ác khẩu á. Còn mấy chiều á thì giúp cho người bớt khổ. Bây giờ không có gì giúp hết, chiều 6 giờ rồi chưa làm điều đó phải không? Thì tới chùa hay là tới nhà bà nào á, bác có gì, bác muốn đi chợ không đi chứ, thấy không? Cái mấy bà già xung quanh đường sớm đó giúp cho bà lụn quần áo vô không, bác con đem vô cho bác, giúp cho người ta bớt khổ. Hoặc là rót dùng cái nước, hoặc là hãy bác tặng gì không, con giúp ba thiếu xung quanh đường sớm đó. Rồi thấy mấy con chuột nó chạy nó đói á, thôi cho nó một miếng bánh mì. Quý vị thấy không, lấy một miếng bánh mì quý vị để dưới bếp á, tối quý vị thấy mấy con gián cánh á, nó buông lại nó ăn, nó giống như cái bông bờ giờ á, cái bông mặt trời đó chùa mình nè, nó ăn đó, giúp cho nó bớt khổ đó. Không có ai thì giống như bác kiếm, sáng cái ban niềm vui, chiều giúp người bớt khổ, có gì đâu. Quý vị này, cô này sáng ban niềm vui đó. À, ấy một rổ bánh mì ra thả xuống cái chìm nó xuống qua hai xuống đông thì đông á, chợ hay đó, ban niềm vui mà có đồ ăn là nó vui, thấy không? Giờ chiều cho nó rổ nữa nó bất khổ, nó không có đói đó. Xung quanh mấy vị tại vì muốn làm thiếu gì, chồng vậy, con mà cháu chắc bà già chồng bà má chồng rồi đó, thấy cái mặt bà đâu có ưa đâu, nhưng mà ráng cười bà chút thì bà làm vui nhiều lắm mấy vị. Con chỉ mấy vị cũng có cái gì có thiếu gì, thấy không? Hoặc bà kia bà thiếu mình 10 đồng, nó thôi bác ở bên đây bác có tiền cọc luôn, thấy chưa, cũng được nha. Bán vui cũng khổ. Rồi không bàn chuyện xấu của người, thấy chưa, bàn chuyện xấu người chi. Tự nhiên bà kia bà rách quần, mình nói bà hôm qua tôi thấy mẹ kia rách quần chi vậy. Tự nhiên cái lọc của mình á, nó không có một cái bóng nào trong đó đó, tự nhiên đem cái bà rách quần cứ để trong nhà mình, cái nhà đó không. Rồi tôi thấy mẹ kia chồng bỏ tại người ta nhá, đừng có nên nói, mình không biết giờ nào mình bị nữa, phải không? Mình chê người ta bữa nó về nhà mình nói vậy, nó có qua báo mà. Con người ta đi học cái gì, con người ta học dở, mình chê con người ta học dở rồi nọ, ít bữa tự nhiên con mình đang giỏi, bữa nó dở. Mình sợ lắm nha, đừng có nói nha, đừng bao giờ nói qua báo nó tới. Giữ giới luật đã thọ, giữ giới luật đã thọ là cái người hiền này nè, họ có gì thấy không? Rồi bây giờ Đức Phật nói cái người hiền đức vậy á, bây giờ quý vị muốn làm người hiền đức phải không? Không phải là người hiền đức là đem đồ đi cho đâu nghe, nó nói thiệt á, không phải đi cứu trợ đâu. Mà hiền đức của Đức Phật á là thiện á, là thiện của Đức Phật á, thiện theo chánh pháp á là thập thiện nghiệp này nè, chứ không phải là thiện mà cho người ta đoán, cho người ta đoán là thêm thôi. Nhưng mà thiện theo Đức Phật này là thập thiện nghiệp, là thân thiện nghiệp, miệng thiện nghiệp và ý thiện nghiệp. Đó, dụ tử mà làm thiện làm ba cái chỗ này nè, cái thân đánh người ta, chửi người ta, liếc thấy người ta, chè qua nhúng lại người ta, miệng mồm người ta, phải không? Không, bây giờ Đức Phật nói cái thân này nè là không có giết sinh mạng, không có ăn trộm ăn cướp, không có tà dâm sắm vợ chồng thôi, phải không? Để sao mình thương ai đánh thương lại đó. Trời á, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm. Không tà dâm thì nữa sao mình sống với ai cũng bị phản bội. Mấy người, có nhiều người á, lấy người nào đến bữa nó bỏ cho. Tại hồi trước mình tà dâm đó. Lấy chồng đến bữa chồng bỏ. Rồi kiếm chồng khác đến bữa chồng bỏ. Kiếm chồng khác nữa. Kiếm mẫu chồng, đứa con nha. Ba bốn đứa thì ba cũng mong. Mà ba cũng muốn kiếm mong cho đàng hoàng lấy chứ, mà tự nhiên nó bỏ. Tại vì cái nghiệp báo nhiều đề. Mình cũng không muốn chê người ta, tại vì người ta lỡ, thấy không? Bây giờ bắt đầu mình dạy cho người ta, thấy không? Bây giờ cái miệng này nè, nó tới bốn cái tội rồi. Cái miệng này khó tu. Cái miệng này nó láo nè. Đó. Rồi không nói thêm bớt nè. Không nói tâm tộc hai đầu cho ta nè. Không có chửi rủa. Cái miệng khó lắm. Nói thêm nói bớt chứ khó lắm à. Nó láo lắm. Mới để đồ ra làm tốt con tôi không thấy à. Nhưng mà không sao, mình cứu người ta thì được. Cái miệng này nguy hiểm như vậy. Ý nghiệp là không tham, không sân, không si mê. Mà nếu mà hành động mà trái lại có 10 cái nghiệp lành này là 10 cái ác. 10 cái ác thì có 10 cái quả báo. Quy y tam bảo và giữ giới, giữ năm giới cũng là cái thiện nghiệp luôn quý vị. Giữ năm giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, phải không? Cũng là cái thiện nghiệp luôn. Thì bây giờ cái thiện của Phật giáo này á, là cái thiện đó đó. Thiện có phải thiều thiện theo Đức Phật, chứ không phải thiện là mình thấy ai không có gì ăn nên cho. Không phải. Cho nên người đời á, họ mong được có phước lắm. Đi vô chùa thắp nhang lên cầu đủ thứ, phải không? Cầu phước, còn coi cho con sống lâu rồi, con cháu con nó được mạnh khỏe rồi, cầu cho con được có tiền có tài. Nhưng mà cầu cho người ta, mình muốn mình sống lâu mạnh khỏe, mà về nhà mình cắt cổ con này, mình mua tôm mình nhảy tê, bây giờ mình cắt đầu mình xào mình ăn, mình vậy chứ. Cái sát sanh là nó thành bệnh, mà sát sanh là nó đổn mạng á, cái chết yểu á. Cho nên á, mình lỡ mình ăn á thì mình mua, chứ đừng cái gì mà nó còn luôn sống mình đừng có làm. Một con tôm cắt cái đầu, cái đuôi nó thành con ma nhỏ trong nhà đó. Mà phải nhiều con ma nhỏ nó thành con ma lớn. Con ma lớn là ví dụ như người ta chết trong nhà mình đâu dám ngủ, phải không? Nhưng mà mấy con tôm nó chết chừng tỷ 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 con, nó thành con ma lớn nó gì. Nó quậy hai chồng gây lộn tối ngày, nhà không có yên đâu. Ma nó quậy, ma nó quậy trong nhà. Cho nên mình muốn cho mình được có tiền, mình cứ ăn trộm ăn cướp hoài. Ăn trộm ăn cướp là cái nhân là nó nghèo, mà nó có cái quả là nghèo khổ. Rồi muốn cho mình giàu sang đầy đủ tươi đẹp mà mình nói là mình không chịu bố thí, mình đi cái bao bo có 10 đồng đếm thêm đồng nó đủ, cái 9 đồng cái kiếm đồng nó bỏ vô nó 10 đồng gói lại thì không cắt. Cái không có cho ai đồng nào đó.